Bấn đá đại bát niết bàn kinh 162. Lấy nhục nhãn thiên nhãn mà nhìn thì tứ đế là sanh nghiệp tứ đế.
Giáo lý tứ đế trong đạo Phật có nhiều người Phật tử thậm chí chưa chính thức là Phật tử đã qua một ít trang kinh sách Phật, người ta có thể tự cho rằng mình đã biết đã hiểu giáo lý tứ đế rồi, rằng đó là cổ đế, Phật đế, Việt đế và đạo đế, đâu có gì lạ. Cái quan điểm thông thường là vậy, rất nhiều là vậy đúng, nhưng giáo lý tứ đế không chỉ có vậy. Giáo lý tứ đế có thể gọi nhiều tên: tứ đế, tứ diệu đế, tứ trần đế, tứ thánh đế, mỗi tên có ý nghĩa khác nhau. Vì vậy phải học giáo lý tứ đế qua bốn tên và bốn tầng sâu cạn, cao thấp do nhãn quan của con người, tùy sự chính đắc của con người, tùy trình độ căn cơ của mỗi người. Anh em phải học bốn tầng qua bốn tầng. Giáo lý tứ đế học thuyết thời pháp đầu tiên sau khi thành đạo, lớp vô thượng bồ đề, vô thượng niết bàn, dưới cội cây tất bát la, giải cho năm vị thiện lai tỳ kheo, nhóm ông triều tình như ở lập giả quyển. Thời pháp tứ đế này độ cho năm người chứng đạo được quả thánh a la hán quả. Từ đây có được cái từ tam bảo tối sơ. Tối sơ tam bảo là có từ thời pháp đó, từ cái thời giáo lý tứ đế mà gọi là sanh diệt tứ đế mà phổ thông những người Phật tử vừa có đọc qua sách Phật là đều nhớ được. Thế thì là cái từ tối sơ tam bảo từ cái thời pháp đầu tiên của Đức Phật. Phật Thích Ca Mâu Ni pháp tứ đế tăng là gồm năm vị tỳ kheo, kêu tên là năm vị tỳ kheo kêu tình như A Thất Bệ, Bạc Đề, Ma Nam và Phật Lực Ca Diếp. Giới lý tứ đế này Phật dựa trên hiện tượng có sanh có diệt của dạng pháp chia thành hai phạm trù nhân quả. Học cái này học kỹ sâu lắm đó, hiểu Phật kỹ lắm đó. Chưa là hai phạm trù nhân quả, nhân quả còn ở trong thế giới mê màu là cổ đế và tập đế, đó là nhân quả trong mê mờ đó. Nhân quả của người ở trong thế giới tỉnh tỉnh ngộ, diệt đế và đạo đế, đó là nhân quả, đó là hai gọi là ở thế giới mê, ở thế giới ngộ, trong đó bốn cái đế đó là hai tập nhân quả. Đây gọi là sanh diệt tứ đế. Sanh diệt tứ đế thường gọi cái tên là tứ đế mà không, cái đó là nãy chúng ta đây thuộc nhiều lắm rồi. Khổ đế là ba cái khổ lớn, khổ khổ, thành khổ, quả khổ. Mà cái này nghiệm kỹ coi hay vô cùng, không có ở chỗ nào mà không có khổ khổ, hành khổ và quả khổ. Cái nước Mỹ siêu cường vậy mà ngày nay không còn miễn nhiễm trước sự đau khổ vì chiến tranh của nhân loại nữa. Một thời gian khá dài người ta những tưởng rằng là một nước siêu cường như vậy, vũ khí hiện đại như vậy, kinh tế mạnh như vậy thì sẽ vượt qua được các cái khổ khổ, hoại khổ, hành khổ của cái con người tự hành hạ lẫn nhau ha. Nhưng mà đây rốt cuộc là không phải, trong đó có hành khổ, có hoại khổ, rồi vẫn có khổ khổ. Nhưng cái chuyện mà hoài gỡ tai mai bất cắt nó đến như mình không lường được, không ngỡ được, không làm cho mình không có cách để chống đỡ được, nó là khổ khổ. Rồi từ sự biến hoại việc tan tầm hư hát và thành khổ, mà cuối cùng tan nát lại hoài khổ. Rồi trong đó sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ai được đi khổ, quán sanh hội khổ, cầu quán hát khổ, ngủ ấm như thành khổ, nó đi đôi một lần. Đó là dựa trên hiện tượng sự vật mà nói về khổ đế hết sức đúng. Cho nên mình đọc cái này là mình thường tư duy quán chiếu để mình thấy đó chứ. Không có một chỗ nào bình yên được. Mà cái khổ đó là do đâu? Là do tập đế rõ ràng vậy. Do cái dục vọng, cái tham muốn. Tham muốn mình như thế nào đó, hoặc là không tính nước người khác, hoặc là áp đặt cho người ta thế này thế kia, nhiều thứ lắm. Chính cái tập đế đó mà, cái tham đó, rồi cái sân đó, rồi cái thiên đó, rồi cái mạng đó, nó làm ra cái nguyên nhân, nghĩa là nó thành ra cái quả khổ trên kia. Thế thì bất cứ giai cấp nào, quốc gia nào, chế độ nào, mà nếu mà còn trong cái dòng kiến tư hoặc mà quỳnh quanh nằm tác động ha, thì đều là gây tạo nhân khổ, thì đều có quả khổ giống nhau. Hay hết sức rồi. Đó là cái phạm trù nhân quả ở mê giới, không nước nào còn, không dân tộc nào còn. Nên cái từ mà người Mỹ chúng tôi ngày nay từ lâu những tưởng là mình được miễn nhiễm, ngày nay không còn được miễn nhiễm trước sự đau khổ vì chiến tranh của nhân loại trên toàn cầu nữa rồi. Thế là mình cũng chung số phận lo lắng như người ta, mà hiện giờ nước Mỹ sợ lắm, sợ chiến tranh đi cùng cái thứ đó, ngừa không được, khó ngừa lắm, khó giữ lắm. Còn cái tập phạm tội thứ hai là dịch đế đạo đế đó, rồi chỉ có cái người có học chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp của Phật mới có khả năng làm được việc đó. Còn nếu như không, không học Phật, không học giáo lý Phật, thì không có khả năng thực hành đạo đế. Không có khả năng thực hành đạo đế thì dịch đế coi như vĩnh viễn không có, cũng như không có khả năng lọc nước kinh Như Lọc, xử lý nước kinh Như Lọc, lọc nước kinh Như Lọc, không có khả năng cất nước kinh Như Lọc, thì coi như vĩnh viễn là nước kinh Như Lọc vô dụng mà không. Phải có khả năng xử lý nước, lọc nước và trưng cất lấy nước tinh hoa tinh khiết, thì nước ngon ngọt vẫn ở trong đó. Phải có khả năng làm được thì mới có, còn không dĩ nhiên không có. Đây, thế thì là cái đạo đế là cái khả năng xử lý để làm việc đó. Thì làm được vậy thì mới có cái nước ngọt mà uống. Phải có tu tập đạo đế mới là tinh cấp, mới là gạn lọc xử lý được cái phiền não của mình thì mới có được niết bàn. Khi diệt tiền não của mình thì nó có được là dịch đế, là niết bàn. Đó là tập phạm trù nhân quả về giác ngộ. Giáo lý thế giới này thật giữa tâm hiện tượng có sanh có diệt của vạn pháp chia thành hai phạm trù nhân quả, nhân quả mê và nhân quả là giác ngộ. Nhân quả trong mê là khổ và tập, nhưng quả trong giấc ngộ đạo đế và dịch đế, đó là tâm dịch tự đế.